đang nói về cái pháp tu của các vị Bích Chi Phật. Cái pháp Bích Chi Phật ít người biết, tại vì cái các ngài Bích Chi Phật đó, thường cái Bích Chi Phật đó, các ngài tu mình, các ngài xa lánh cái quả trời hay quả quả trần này. Các ngài vào cái rừng núi, vào thung lũng tu một mình. Các ngài quan sát những cái biến đổi của cái thời tiết, của cái mọi vật xung quanh, và ngài các ngài suy nghĩ, quan sát. Nhờ quan sát như vậy mà đắc được bà đắc đạo. Khi các ngài mà quan sát mọi cái mọi vật xung quanh này, mọi vạn vật như vậy đó, thì các ngài giác ngộ được cái 12 nhân duyên. Có nghĩa là cái cuộc đời này á, cái cuộc sống này đó, cái thực tại này đó, nó dựa trên 12 cái nhân duyên này mà nó cứ biến chuyển, nó cứ luân hồi. Đây là 12 cái quá trình, 12 cái then chốt mà khiến chúng ta luân hồi trong cái lục đạo này. Lục đạo là gì? Lục đạo là ba cái đường ác. Lục đạo là ba đường ác đạo là địa ngục, là súc sanh và ngạ quỷ. Rồi có ba cái đạo, ba cái cuộc sống mà cái cõi mà nó tốt hơn một tí. Ba cái cõi kia là gì? Là cõi Atula, cõi nhân gian và cõi trên trời. Đó là cái lục đạo đó. Chúng ta đã từng luân hồi trong cái lục đạo này rất là lâu rồi. Có ai nhớ không? Bây giờ chứng minh cho quý vị thấy là quý vị làm quen quá đi, không còn nhớ luôn nữa. Mình tới mình quên, tại sao mình tới? Như khi chúng ta qua cái 12 nhân duyên này để cho cái nhiều khi quý vị nghe những chuyện này, nhưng nhớ sực lại cái quá khứ của mình. Bắt đầu bằng chữ nào? Thứ nhất là cái vô minh. Tất cả cái khổ sở chúng ta đó, nó bắt đầu từ một cái tư tưởng vô minh. Một cái tư tưởng này nó sai lầm.
Mỗi lần thầy nói khác là đệ tử thầy là ngồi đó, bây giờ mình có thể mình thông thả thư thả một tí, tại thầy đang bận. Thầy cũng bận quá, bây giờ không chú ý tới mình đâu. Okay. Cái này nó bắt đầu, mọi sự việc nó bắt đầu với một cái tư tưởng vô minh. Lúc đầu đó, chúng ta bắt đầu là khi bắt đầu xa xưa đó, chúng ta là rất là sáng suốt. Đây là giảng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bắt đầu là chúng ta xuất thân từ cái Phật tính. Lúc đầu chúng ta là tất cả đều thuộc về cái Phật tính này. Vì cái Phật tính này bỗng nhiên có một cái tư tưởng luôn nó khởi lên. Cái tư tưởng là muốn thêm ánh sáng. Nhấn mạnh cho quý vị thấy, nếu như không có được cái trí huệ Đức Phật ấy, chúng ta không thể nào mà thấy được cái này. Đó. Tại vì cái trí huệ Đức Phật ấy, khác trí huệ chúng ta, ngài có thể thấy hết tất cả quá khứ. Những cái người giác ngộ rồi không thấy được cái đó. Cái Phật không thấy được đâu. Thành ra Đức Phật nói là mọi sự cái khổ sở quý vị nó bắt đầu với một cái tư tưởng vô minh này. Mà thắc mắc gì không? Một khi quý vị một cái tư tưởng nó khởi lên là quý vị làm gì? Cô Quỳnh Nguyễn, cô sẽ có một tư tưởng khởi lên, cô sẽ một nổi hứng, cô sẽ làm thơ. Cô có nổi hứng, cô làm thơ. Thế cái tư tưởng nó khởi lên một cái đi làm thơ. Hơi khác đấy. Cái quan trọng là như vậy. Khi một quý vị có tư tưởng nó khởi lên đó, chúng ta thường thường chạy theo tư tưởng nó mà làm. Hành động theo cái tư tưởng đó. Quý vị thấy không? Cái tư tưởng nó khởi lên, chúng ta bắt đầu làm việc theo tư tưởng này. Thành ra khi một cái tư tưởng nó khởi lên, chúng ta qua tư tưởng này là nó sự thật, và chúng ta bắt đầu là hành động theo cái tư tưởng này. Ai thắc mắc gì không? Ví dụ mà nói một cách thực tế được không? Một khi quý vị bị chán đời, bị chán đời không? Khi mà quý vị chán đời chuyện gì? Cái tư tưởng bao nhiêu nó mình buồn, mình khổ, bao nhiêu nó khởi lên. Nghe quen thuộc không? Mình đang ngồi bao nhiêu cái tưởng nó khởi lên, sao mà chán dữ vậy? Chán trường quá, chán đời quá. Thì đang cho cái gì, những cái ví dụ quý vị thấy nó xảy ra rất thường xuyên trong mỗi ngày. Mỗi ngày nó xảy ra như vậy. Thì dùng cái ví dụ những người bị chán đời, bỗng nhiên tư tưởng khởi nó, sao mình buồn mà chán quá. Tại vì một con quỷ nó tạo cái tư tưởng trong đầu chúng ta. Những cái người học trong nghề tâm lý học không biết cái chuyện này luôn nữa. Tại con quỷ nó vào, nó nhập vào quý vị, sau nó nói là quý vị là phải cảm thấy khổ sở, buồn bã. Còn mình thầy như vậy thôi. Khi cái tư tưởng khởi lên chuyện gì xảy ra? Những mặt ông chồng thấy rầu dễ sợ. Sáng nữa có làm đi, bỗng nhiên ông nổi cọc. Mà tôi chịu đựng với ông 20 năm trời rồi, mình ly dị. Những tư tưởng nó khởi lên, chúng ta tròn cái tư tưởng và hành động theo tư tưởng đó. Nhất là những người mà chán đời đó, cái tư tưởng nó khởi lên là mình chán quá. Mình cứ bị làm gì, mình nói là thôi bây giờ mình nằm trong giường, mình ra giường, ra khỏi giường, không muốn gặp ai hết. Chúng ta những người chán đời đó, theo những tư tưởng mà chán trường này mà bỏ chạy. Những cái người mà chán trường đó hay bỏ cuộc. Cái nhì đó, cái này trong thập nhì nhân duyên, nhân duyên nhì đó là cái hành động. Thì vì những tư tưởng đó chúng ta hành động theo những tư tưởng vô minh này. Nhất là nhìn cái gì, nhìn thêm một cái người đàn ông rất là đẹp trai. Mấy cái bà phụ nữ không ai dám nhúc nhích gì hết. Thành cái tư tưởng ấy, nó khởi lên ngay lập tức, nó tự biết mà nói chụp nó. Nói cho vị nghe, cái này là chuyện gì nó xảy ra, thiệt sự nó xảy ra. Hai người gặp nhau ở chùa này và đã mới cưới nhau rồi. Đó là cái phần. Cái cô kinh điển cô. Cái cô này mới nói, ủa sao mà con không biết cái sự kỳ dữ vậy? Thầy nói, trời, thầy đừng nói phá, con ơi, con đừng có phá đây. Nổ 6 tháng rồi. Nổi trong 6 tháng là cái ông ấy bị trông ngay lập tức. Tại lại lắm, tại cái cô chị, tại cái bà chị bà nói với cô em gái của nó là thấy cái ông mới tới chùa không? 6 tháng là bị chụp ngay lập tức. Thầy tiếp tục giảng được không? Thành cái hành là gì?
Dạ. Thầy chỉ cái Phật tánh lúc đầu là gì?
Phật tánh là nó có sẵn đó. Mình chỉ cái Phật tánh nó có sẵn đó. Nó là tất cả. Phật tánh là tất cả. Tất cả vũ trụ là Phật tánh. Thế phương thực lạc là Phật tánh. Dược sư Phật là Phật tánh. Bồ câu là Phật tánh. Tất cả đều là Phật tánh. Nó bắt đầu từ Phật tánh vì một cái tư tưởng vô minh khởi lên. Rồi bắt đầu những chuyện mới xảy ra, tiếp tục quan sát thì thấy bắt đầu nó chuyển thành hình. Cái Phật tánh nó có tất cả. Khi mà nói về cái hành đó, nhất là cái hành đó, là nói về cái hành động mà có liên hệ giữa nam và nữ. Vì những cái hành động này là cái thứ ba là cái thức. Thức là bát thức, cái nào là bát thức. Khi một người chết đó, thành lúc mà cái vị chết đó, thì cái thức này đó, nó rời cái thân cũ và nó đi về cái chỗ mới, về cái thân mới. Tới đâu? Thứ nhất đó, đại đa số quý vị sẽ vào một chỗ rất là tối tăm, rất đen tối mà rất lạnh. Thì câu hỏi này thì cái bát thức này là cái mà nó liên tục. Nó hoàn toàn liên tục từ cái thân này qua thân khác, nó đúng. Và cái liên tục này
Cô này mới hỏi vậy thì trong tương lai mình có biết cái quá trình không? Nó biết chứ. Sau khi vị giác ngộ sẽ biết, sau khi vị thành Phật sẽ biết từ đầu chí cuối luôn. Tại sao mình lại đi qua những cái quá trình này? Ai thắc mắc gì không? Cái thức này đó, khi quý vị chết đó, nó vào một cái chỗ nó đen tối vậy sao? Nó sợ sệt, nó rất là sợ. Bỗng nhiên chuyện gì xảy ra? Khi mà mình ngồi cái thức mình đó, khi mình đó, nó rất là sợ, mở mắt ra, trương mắt ra mà không thấy được cái gì hết. Cô Hiền Thuận cô sợ đến độ bây giờ cô ngã ngục xuống, cô không dám nghe chuyện này nữa luôn. Đó. Rất rất là sợ, đáng sợ. Không phải tụi học trò của thầy nó còn thư tả, nó còn nhàn hạ, mà nó còn ngủ gật nữa luôn nữa, trước mắt của thầy luôn nữa. Trước mắt của thầy luôn. Cái sức này nó ở trong cái chỗ tối, đen tối vậy sợ. Đang nói chuyện khi mình mới chết đó. Phật giáo chúng ta đó, định nghĩa cái chết rất là rõ ràng. Cái chết lúc mà cái thức cái vị đó, bát thức nó rời cái thân cái vị. Ngay lúc mà tức tốc mà nó rời cái thân mình đó, đó là mình chết. Tức vào cái chỗ đen tối dễ sợ. Sợ dễ sợ. Bỗng nhiên, nhìn thấy cái chỗ ánh sáng. Hiu! Thì tới. Lèo tèo. Nó là hà lắm. Cái nhân duyên nó hay dễ sợ là tại vì á, nó đang đen tối, thằng kia nó thấy ánh sáng, tự động nó chạy tới ánh sáng ngay. À, cái bà sư sinh bà nói, bây giờ tôi biết cách để mà giảng cái leo tèo cho cái con cháu của tôi rồi. Thì muốn biết tại sao tự nhiên nó thấy cái thức không? Thức nó thấy được ánh sáng. Cái thức đó nó bị lôi cuốn bởi cha mẹ của mình, cha mẹ tiếp theo của mình. Nghe rõ chưa? Thì thường thường quý vị tới đó tại vì nợ thương yêu hoặc là đi đòi nợ. Mẹ cái vị nợ cái vị đó. Mà thì hàng như mẹ cái vị nợ cái vị là cái vị chạy tới đó. Sinh ra. Và cái vị sinh ra rồi bà mẹ đẻ cái vị ra rồi và cả đời phải lo cho quý vị. Khi vì đẻ, bà mẹ đẻ mình ra và phải lo cho mình suốt đời. Mà 40, 50 tuổi mẹ vẫn phải lo như thường. Cái đó là nợ đó. Cái đó gọi là mình nợ nó đó. Nó chạy tới để mình thấy anh sang là nó đòi. Nên là thường thường cái vì được cái thân mới là tại vì cái vì có cái sự ghét. Ghét mẹ. Chẳng hạn như cái vì thù người mẹ thành tới đó để mà trả thù. Có ai nghe như vậy có thấy có biết chuyện đó không? Nó tới nó để nó hại cuộc đời của mình. Tôi biết một cái người như vậy. Có nghe cái chuyện của cái bà này không? Mình không cần nói chuyện pháp nữa, mình kể chuyện tâm phao thôi. Cái bà này, đây là con gái đầu lòng, rất là giỏi, lo lắng cho gia đình vậy, lo lắng cho cha mẹ. Thương một cái ông thủy thủ. Ai nghe thủy thủ có nghe không? Mấy người mà cái đời thời của thầy ấy. Thủy thủ mà em. Thủy thủ mà. Mấy người trẻ cái vị thiếu thốn rất là không biết những cái kinh nghiệm của quan trọng của cuộc đời. Gặp nhau ở cái roller skate. Cái ông thủy thủ này thấy nhỏ này xinh thành tới cua đó. Nói anh thương em. Ông này ông đòi leo tèo. Cái bà nó nói tôi sợ, em sợ. Đừng có lo. Anh không có thể nào có con được. Thành bà này mới tin ổng. Thức đưa tới ngay lập tức. Mấy người thủy thủ vậy đó. Giao giống đủ chỗ hết đó. Người Pháp có cái danh từ, cái câu nói là mình thả giống theo cái gió. Cái bà chỉ khó dễ sợ. Ông Chiên vẫn còn ở đây hả? Cha mẹ nghe một cái Ông cha đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Nghe một cái nó về nó nói thú chật là nó bị dính một cái rồi là ông cha cũng đuổi ra ngay lập tức. Vì xưa đó người ta không chấp nhận cái đó, mất mặt gia đình, tội vứt cái người mẹ, vứt người con gái, vứt ra khỏi nhà. Làm gì nữa? Kiềng cái ông thủy thủ đó. Ông thủy thủ không có tiền. Người thủy thủ có tiền là phải đi trồng trọt. Thành tới cái chỗ mà họ cho tá túc để mà những người phụ nữ mà không có chồng đó, để mà đợi đẻ con. Thành cả đời nghèo khó vậy sợ. Cái cô này cô rất là có tình, cô thương ổng nên cô không có hận giận ông thủy thủ đó, mà biên thơ tới cái ông cái quan tòa và can cho ông chồng. Quan tòa nghe lời cô này và tha cho cái ông thủy thủ. Ông cha không bao giờ tha thứ. Thì cái chuyện nó khổ dễ sợ. 17 tôi không biết gì hết á, bị đuổi ra khỏi nhà, không có tiền, không có bạc, không có thân nhân có gì hết đó, bị đuổi ra khỏi nhà. Khổ như vậy, ôm cái bụng. Đẻ đứa con trai. Cái ông con trai này cả đời đi hại cuộc đời của mẹ. Dễ sợ như vậy đó. Lúc mà tới để mà hại cuộc đời mẹ mình á, xong rồi nó đẻ mẹ mình đẻ ra rồi đó, thì bỏ cuộc đời mình để hại của mẹ mình tiếp. Với cái danh từ là thương mẹ mà làm những cái chuyện mà để hại mẹ mình không mà không biết. Để những người mà thầy đã gặp, phải thấy những người mà thầy thấy cái luật nhân quả nó tuyệt vời. Con nó tới để nó hại người mẹ cả đời nữa. Rõ ràng mẹ nó bị nợ. Mẹ con thương nhau dễ sợ. Dễ sợ như vậy. Hai người mẹ con mặc dù nó là thương nhau, yêu nhau, nhưng đều cái hành động người con trai này cuối cùng là cái dùng nó là cái kết quả là để hại cuộc đời mẹ. Dễ sợ như vậy. Yeah. Thì thấy dễ sợ lắm. Họ thương yêu nhau dễ sợ. Và mẹ lo cho con. Mà thằng con đó, nó lo cho mẹ. Thằng con đó, nó thương cho mẹ, nó lo cho mẹ. Mà cái cách nó lo cho mẹ, cuối cùng cuộc đời mẹ nó bị hại. Và nó thương mẹ, nhưng mà nó hù mẹ. Nó dễ sợ như vậy. Chúng có thù nghe, nó rất là thương nhau. Tại là cho quý vị thấy, cái ví dụ cho quý vị thấy, cái thức tại sao nó tới. Tại mình tới mình thương cha mẹ mình. Ai con mà không thương cha mẹ mình? Hoặc là nó thù, hoặc nó thương. Cái vị thấy dễ sợ. Thấy cái câu chuyện thầy mới kể cái vị. Ai mà nghĩ được như đó là không biết là thương hay là hận. Mình cũng rõ nữa. Luật nhân quả thấy là hận. Mà họ nghĩ là họ thương. Khiếp không? Thành cái thức nó tới như vậy. Khi thức nó tới chuyện gì xảy ra, lúc đó khi cái huyết nó bắt đầu nó đồng lại và nó thành hình. Lúc này nó có một cái thể rồi, nó mới tới thôi, đó là cái thọ thai mới bắt đầu thôi. Rồi cái thứ tư mới là bắt đầu nó có đồng lại, thứ tư mới là thành hình rồi. Rồi cái lục nhập, lục cắn, lúc cái vị, lúc này cái vị chụp cái hình đó. Quang tuyến thì thấy được cái có cái năm cái lục căn của mình, cái lục căn của mình có mắt, có tai, có mũi, có họng. Ai thắc mắc gì không? Vì có cái lục căn thì có được cái xúc, có xúc, cái xúc mà cái lục căn nó tiếp xúc với cái lục trần. Nghĩa là sao? Quý vị quên rồi hả? Lúc mà trong cái bụng mẹ đó, ok, bắt đầu á, có cái lỗ tai. Mà mẹ cái vị nghe music rap, thích. là hai cái nó tiếp xúc với nhau. Xúc là cái gì? Là cái âm thanh ở ngoài đó, nó tiếp xúc với cái lỗ tai của mình. Mẹ cứ vì ăn ớt cay trong bụng á, thằng nhóc nó sẽ thấy nóng. Mẹ cứ vì uống rượu mẹ uống phí thằng nhỏ nó khoái dễ sợ lắm. Thì quý vị tiếp xúc có nghĩa là như vậy. Ai thắc mắc gì không? Cái âm thanh nó tiếp xúc với cái lỗ tai thì nó khởi lên cái thọ. Cái thọ là cái gì? Cảm thọ. Cảm thọ. Người ta ngáp lên ngáp xuống. Cái thọ là sao? Cảm thọ. Cái thọ là cái cảm xúc mà mình sung sướng hoặc là khó chịu, thích thú hoặc là khó chịu. À, như người mẹ mà phi thì người trong kia thích lắm. Ăn đồ cay quá thì nó câu hỏi là nếu như mà người mẹ xếp bằng lại mà ngồi thiền thì đứa em bé nó ra sao? Có ai biết không? Thật hư? Chắc chắn là bà thương bà biết. Chắc. Ai biết không? Em bé nó ngủ gật. Lúc nó im quá thì nó ngủ. Con nít này lúc thời đó nó chỉ ăn nó ngủ thôi, chứ còn nó không làm gì hết. Thằng nó không thiền đâu. Nghe được cái lúc đó nó theo cơ với người mẹ mình. Thành ra cái người mẹ cảm giác khoái lạc thì nó cũng có cảm giác khoái lạc. Trong tương lai sẽ thiền rất là giỏi. Theo cái lý thuyết của thầy, nhớ trong lúc mà quý vị mang thai á, có thai nghén mà ngồi thiền á, đứa con nó đẻ ra nó có định lực, nó dễ có định lực đó. Không có bằng cớ gì hết á. Bữa nay thầy ăn ngon thầy chế ra vậy thôi. Thầy cái thắc mắc cái chuyện này lâu rồi, thầy nói tại sao có những đứa con nít mà có những người không bao giờ thiền hết đó, tại sao nó có định lực, tại sao tự nhiên thầy thì phải tu vắt giò ở cổ cực khổ dễ sợ mới mà có định lực, phát triển định lực. Còn mấy có những người nhìn nữa mà có định lực ngay lập tức. Có ảnh hưởng rất là lớn cho không phải riêng lúc mà còn thai không, mà lúc mà nó mới sinh ra nó còn nhỏ đó. Nó ảnh hưởng nó khi nó còn trẻ đó, rất là tốt. Mình nghĩ hay là mình vẫn không dịch. Có ai có dịch tiếng Chiều Châu được không? Nghĩa nó ngủ thẳng luôn, nó không thèm mà mình không nhúc nhích nó được nữa. Cái thọ, cảm thọ này hoặc là nó thoải mái hoặc là mình hoặc là khó chịu, có hai loại thôi. Đây là lúc mình bắt đầu chuyện nó hư hết. Từ 1 tới 6 đó là vô minh, rồi hành, rồi tới thức, rồi tới danh sắc, rồi tới lục nhập, rồi tới xúc. Cái đó là cái cơ thể mình nó như vậy. Cái này chỉ là cái cơ thể cái hoạt động như vậy thôi. Rất là thường. Cái 7 cái thọ mới là lúc mình bắt đầu bị thiền. Bây giờ quý vị thấy cái nó khó chịu, cái khoái lạc, khi bắt đầu phân biệt. 1 tới 6 là rất là thông thường, không có gì lạ hết đó. Cái số 7 là khi mà thọ, mà cái cảm thọ mình nó có sung sướng hay là mình khó chịu ấy, mình bắt đầu mình phân biệt lập tức. Thành khi quý vị phân biệt một cái, quý vị không chịu cái khó chịu mà chỉ tìm cái dễ chịu thôi. Ái à, càng nhiều cái khoái lạc thì càng thường. Có nghĩa là ông này nói là love có nghĩa là có tình yêu, ái tình có nghĩa là có những tình cảm xúc rất là mạnh. Cảm xúc rất là mạnh. Có ai muốn thêm nữa không? Ngày hôm nay thầy coi cho bài cái vị coi thử là ai biết, cái vị biết gì về cái ái tình. Thầy chắc chắn cái vị biết. thiệt là tội nghiệp. Ai có ý kiến? Cảnh. cảnh đó là yêu tức là cưới nhau. Đừng ông nó nghĩ khác con ơi, con đừng có dạy như vậy. Cô Khánh có nói là con lợi thương, con cưới ổng nhưng mà không biết có thương đâu. Yêu là gì hết, chỉ thương nhưng không có yêu. Ông ngã mấy. Ông thủy thủ hả? Rõ ràng cái dòng máu họ hai người vượt biên với nhau mà. Sau này ông trở thành thủy thủ. Vậy hả? Thiệt là khổ. Gọi là nợ. Rất là nợ. Rõ ràng phải hy sinh để mà lo cho chồng. Là mình nợ chồng. Rõ ràng đời xưa là nợ. Người ta cứ trách thầy giảng mà giải trên trời dưới đất không à? Ngày nay mình đang nói về cái ái tình. Cô thì cô hỏi cái loại ái tình như thế, ủa có bao nhiêu loại ái tình? Thấy cái người Tây phương nó kỳ, thiệt là kỳ. Người Á Đông chúng tôi chỉ biết một loại thôi. Tình yêu giữa cha mẹ với con cái à, hoặc là lèo tèo. Hỏi mà hỏi sao mà thầy trả lời được. Hỏi riêng thì nói được Internet. Nếu cái vị hiểu về cái yêu cái ái á, thì cái vị cái này nó giống nhau, biết không? Cái vị thích à, gì đó à, à, thích nhạc, thích ăn à, thích lèo tèo, người trẻ không biết vậy đó. không biết tình yêu cái gì nữa. Ái là tham. Tất cả những cái loại tình yêu, ái tình đó đều có cái tham ở trong đấy, đúng không? Như Phật nói như vậy. Quý vị thấy mới có nhiều trí huệ như vậy đó. Cái ái đó, nó có cái tham lam ở trong. Mình muốn nhiều hơn.
Thích thủ nhãn,
tham. Cái tám này có nghĩa là tham, ái. Ai thắc mắc gì không? Cái ái này nó có cái tham ở trong. Cái vị né không được. Thì nhắc lại cái vị nghe là bắt đầu mình phân biệt. Vì cái vị phân biệt thành cái vị nổi lòng tham lên. Thấy cái thấy nó tế gì vậy sợ. Cái vị có óc phân biệt là tự động sẽ tham. Cái tám này nó có cái lòng tham ở trong đó. Bây giờ bắt đầu lòng tham nó khởi lên rồi. Quý vị thấy chúng ta cái cách chúng ta sống ra là sao? Không. Karaoke là không tham. Đâu có tham đâu. Có ai thắc mắc gì khác không?
Cô có nói là mình có thể dùng lòng tham là cái phương tiện nữa. Thầy nói là đương nhiên lòng tham là cái chuyện đó, thực tại của cuộc đời cái vị. Ai mà không tham? Chúng ta người chúng ta như vậy nè. Đâu có né được đâu. Cái vị có tâm phân biệt, còn tâm phân biệt là đủ nhưng tự nhiên đổi lòng tham. Nói cách khác, càng yêu mà càng nhiều cũng càng tốt.
Thủy thủ mà em.
Vì nói tới chữ chín thì cái ái nó thành thủ.
Thủ là cái gì? Thả không được. Cái này của tôi không thể nào mà bỏ nó được. Cái này của thầy, cái gì cũng không được.
Vì vậy trong cuộc đời đường chúng ta, cái gì có thấy thầy mang cái đồ sang không?
Bây giờ thầy mang những đồ này không?
Cái pháp đại thừa chúng ta á, thứ nhất là thầy nghèo, thầy không có tiền mua mấy cái đồ kim cương, hạt xoàn. Nhưng để mà thiệt có tiền á, cũng không dám mang, tại sao vậy?
Cái mặt nó dễ ghét vậy sao? Bây giờ cô kiếm điều đó là theo thầy 5 năm thì mới biết cái nhược điểm của thầy.
Thành ra người ta đòi, người ta xin là mình phải cho. Thằng ngài Thiên Hóa, quý vị thấy cái đại Bồ Tát này, người ta tới xin ngài gì ngài cho nó, cả không cần biết. Thầy chữa bệnh cho con, ok xong. Thầy có hiểu không? Cái thời ngài Tương Hóa còn tài thế đó, người ta bình hoàng tới, thầy sẽ vừa gối cho con, bỏ cái cốc chữa bệnh, không cần biết trời trăng gì hết đó. Cái đó để đi ngược lại cái thủ này. Những cái vị đại Bồ Tát nó như vậy. Hỏi Quán Thế Bồ Tát, cho ngàn tức.
Bà thân hương bà ác, mà nhìn mặt bà mặt thở dài sương sương. Phải chi một thầy nào giống ngài Tiến Hóa. Thầy phải tu khoảng dừng 20 triệu kiếp mới hy vọng thì giống ngài Tiến Hóa được. Nói đó thầy chán đời quá, không muốn nói pháp tiếp nữa.
chụp mà không thả được. Không thể nào thả bằng tay được. Trong cái thủ nó có cái gì? Trong cái thủ nó có một cái quan niệm rất là quan trọng. Đức Phật dạy, đọc kinh điển Phật thấy thích dễ sợ lắm, nhập lạc rồi. Cái trí huệ Phật nó hay dễ sợ, mới ủa tại sao nó tại vì như vậy mình bị kẹt đủ thứ đó. Hiểu không? thành thủ là gì con? Chụp. Chụp như là sao? Hay cái này nó đúng. Đức Phật dạy hay tuyệt vời, cái gì cũng thể tưởng tượng được. Cái hành động mình chụp là sao? Quý vị thấy cái gì? Thầy đang chụp này, quý vị thấy gì? Sợ mất, chụp, lấy, thân hướng. Cầu, truy cầu. Cái con cái chữ quan trọng nhất là cái truy cầu. Truy cầu, truy cầu. Đúng không? Truy là mình phải rượt nó. Thầy cứ chế mấy cái chữ tàu này thì mình lúc mình cần mình chế ra thêm thôi. Mình truy cầu trong trong cái thủ này là mình muốn mình truy cầu nó, mình tìm nó. Mình nhắc cái gì chuyện này nè, quý vị thấy thấy cái tầm quan trọng này không? Mới thấy đây thôi, tới đây mới tới nói lúc này, nhìn mặt cái vị là thầy nó mới hiểu được cái lý này. Truy cầu nó đi sau cái yêu, cái ái. Khi mình có cái yêu thích rồi là mình đi truy cầu. Thì khi vì thế dễ sợ, mình yêu thích một cái rồi là mình chạy, mình kiếm nó, mình kiếm một chút nó được rồi là mình thả nó không được. Ông bà nó hay hơn nhiều, ông bà đâu có truy cầu đâu. Thằng ống mới là truy cầu. Vì thương, người thương em, thầy mới chạy theo em và chụp em. Còn em thì chơi chơi vậy thôi, em như bướm bướm. Bà cái xuất sinh bà không biết thương. Rõ ràng cô xuất sinh là không có thương ai hết đó. Còn một cái khía cạnh khác, cái chuyện khác mà thầy thôi muốn nói, sắp nói chuyện này mà phải nói, mà không nói, mà nói thì quý vị sẽ giận thầy, mà không nói thì không được. Làm sao bây giờ? Nói đi hả? Yeah. mấy người nó khéo dễ sợ. Cái chuyện khác mà Đức Phật nói nó rất là quan trọng. Mà không ai dám nhìn. Cái thủ này là cái việc tìm thêm cái tình thương. Tìm thêm tình thương. Quý vị thấy tuyệt vời dễ sợ không? Đây là cảnh giới của loài người. Cô Susan cô nói là con cháu nó dễ thương quá, đẻ tao thêm một đứa nữa. Chúng ta người ai cũng như vậy hết. Vì cái thủ mà vào cái hữu. Quý vị thấy cái trung ấm thân này với lại cái thủ nó có liên quan gì với nhau không? Có ai thấy được cái quan hệ giữa cái thủ với lại cái hữu không? Cái thủ là mình bỏ nó không được. Lúc đầu thầy nói hay sao? Nhớ hồi nãy thầy nói không? Trung ấm thân là nó trong tối, nó trong ở trong tối, trung ấm thân nó đang tối. Bây giờ xem mình chết mình thành trung ấm thân, nó ở trong tối, nó thấy ánh sáng nó chạy tới. Ánh sáng nó là gì? Là cái yêu với ghét. Có thấy được cái quan hệ chưa? Cái bị chụp nó, cái bị bỏ không được, thành ra phải chạy tới mà chụp nó. Thì nói cái gì nghe? Cái bị thương chồng, thương vợ. Thì cái tiềm thức cái vị nó rất thương chồng, thương vợ. Cái tiềm thức mình á, mình mê, mình thương ông dễ sợ lắm, thương bà dễ sợ. Khi cái vị chết á, làm cái gì khi mà lỡ thương chồng thương vợ rồi trong tương lai mà cái người mình đang trong cái trung ấm thân đó, thì khi lúc mà người ta hoàn thân lại cái chỗ khác đó, thì cái tình thương vẫn còn đó, cái chủng tử nó còn đó, nó chạy tới nó chụp theo, nó chạy theo người đó. Còn chúng ta cứ luẩn quẩn với nhau hoài, chồng rồi vợ rồi con rồi cháu rồi chồng rồi vợ rồi cha rồi mẹ rồi. Ai không hiểu cái gì không? Chúng ta nó luân hồi vì vậy đó. Anh quý vị thấy không? Cái trung ấm thân chỉ là cái phương tiện để quý vị chụp nó thôi. Hoặc chụp người thương mình, hoặc là chụp người ta, mình ghét người ta, hoặc người ta mình đòi nợ người ta, mình bỏ, mình xóa nợ được. Thành với quý vị, cho quý vị cái ví dụ, quý vị đang bệnh, con quỷ, ma quỷ nó đang hành hạ quý vị để làm quý vị bệnh hoạn. Họ bỏ cái tiếng được. Phải đòi nợ chứ cái được. Ai thắc mắc gì không? Sanh. Khi sinh ra dựa trên cái gì? Sinh ra sao? Giống như hồi nãy, thì mình tới để mình đòi hoặc là mình trả. Hay không? Như cái ông hồi nãy thầy kể ông con trai với cái bà đó là con trai tới để mà đòi. Đừng ông thương tới để mà trả cho vợ. Hồi trước mà vợ cũ của thầy là tới để mà trả nợ cho thầy. Chuyện nó hay vậy sao? Mình thấy mình ly kỳ vậy sao? Mình không biết. Hả? Mình nhìn thấy coi là ai trả nhiều hơn biết là cái người đó trả là người hay là người lấy. Mình sinh ra để mình trả hoặc là mình lấy. Tới đây để có chuyện làm, không phải tự nhiên, không phải bỗng nhiên nó ngẫu nhiên đâu. Mình tới để mình theo cái chương trình của mình. Phải không? Mình có công chuyện phải làm. Nhiều khi mình trả, nhiều khi mình lấy. Nhiều khi lấy cả hai luôn, làm cả hai luôn nữa. Thì có câu hỏi là hồi nãy cô hỏi là tại sao sinh làm ngạ quỷ, thì tôi nói để mà trả hoặc là mà lấy. Cho cái ví dụ, cái hàng chồng mình ngược đãi mình, ông chồng nhốt mình lại, không có cho đồ ăn, đánh đập hành hạ mình, trả thù, hận thù dễ sợ. Thì mình làm con quỷ để mình có cái khả năng, có cái cơ hội để mình tới mình trả thù ổng. Cái sinh ra để mình trả hoặc là mình lấy. Cái dạng gì? Tới để mình lấy từ cha mẹ mình. Lấy của cải của bà. Mình lấy quá nhiều, mình chạy qua Tây Phương Cực Lạc, mình trốn. ở Tây Phương Cực Lạc đừng có đi, quý vị thôi, quý vị qua Tây Phương Cực Lạc trốn ở đó đừng có đi ra là xong, thì không ai không bắt quý vị được đấy, đừng có sợ. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng, cái 12 là lão tử, tại sao vậy? Khi mà sinh ra là sẽ già. Xấu và sẽ chết. Đó cuộc đời nó như vậy. Câu hỏi rất là hay. Cái bài này bà lắm chuyện. Cái bài này có nhiều thì rảnh rỗi có nghĩ toàn cái chuyện tầm bậy không à. Nó kể chuyện bà nói là bà này rảnh rỗi quá, bà có chuyện làm nghĩ toàn nhiều tầm bậy. Là nói là bây giờ thức vợ chồng trước khi chết á, ok, mà nói thôi vì mình trả trang trải nợ nần nhau để mình không nợ nhau nữa. Thầy không biết cái phụ nữ sao, đàn ông chúng tôi thì biết đó, tâm lý đàn ông thương vợ chứ sao. Thứ nhất mình sợ vợ, thứ nhì là thương vợ. Cái mình nghĩ sao? Mình trả nợ nhau để không gặp nhau nữa. Nó hỏi chồng đi chưa? Nói, chồng chưa, còn có gì. Sự thật làm sao mình biết nợ bao nhiêu được? Làm sao mình biết mà nợ bao nhiêu được? Mình không biết nợ bao nhiêu, thành tốt nhất mình nói thôi mình xóa nợ đi, mà bỏ qua đi. Thế cái lý thuyết là cái vị xóa nợ nhau, bỏ qua cái nợ thì có thể bằng được. Như nếu thầy nói với cái cô này nghe, cô xóa cái nợ với ông chồng này, vẫn còn nợ với ông chồng kia. Thành cô vào cái hũ này á, có chạy tới có kiếm cái ông chồng kia. Thầy nói cái gì, mình xóa ông chồng này xong, bữa nào mình về cái hũ á, mình phải kiếm ông chồng thứ nhì mình trả cho ổng á, xong có ông chồng thứ ba kiếm trả cho ổng á. Mà thầy nói thật cho quý vị nghe, cô Cảnh nghe, không phải là con có chồng không, chồng thứ ba không, còn có vợ thứ tư nữa. Trả hoài à. Tại mình nợ, mình khóc. Làm sao thoát bây giờ? Ok, thứ nhất á, là tới vãng sanh. Cái gì biết không, như cô Kim Điền á, vì cô này cô nói ngày hôm nay cái kiếp này tôi là không có chồng, tôi không có vợ gì hết, cũng chồng có mà vợ cũng có nữa. Mẹ cô biết là kiếp trước cô đầy hết, kiếp trước bà nó có 20 bà vợ, thành bây giờ sợ. Phải không? Mấy người độc thân mình biết ngay là kiếp trước là có rồi, bị nó giày vò, bây giờ sợ không dám nữa. Còn mình vẫn tình cảm trang chứa đầy tràn giữa sống. Thứ nhất là quý vị tránh qua Tây Phương Cực Lạc hoặc là giác ngộ. Phật giáo mình là trả nợ. Thì nhắc cô Susan đó, mình người Phật tử mình phải trả nợ, mình đừng có chạy nợ, kỳ quá. Mấy cái người cái dòng hội nhập đó mình là trả nợ hết. Rồi hết giờ rồi. Chúng ta đứng dậy, hồi hướng vãng sanh. Xong rồi kết thúc ngày hôm nay.